Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chính phủ liên bang có quyền lực giam giữ và trục xuất những người tị nạn phạm tội ở Úc từng chịu án lệnh của tòa án liên bang. Trước đó, chính phủ đã tăng cường sử dụng một bài kiểm tra lý lịch tư pháp vô cùng nghiêm ngặt để hủy bỏ hoặc từ chối visa của hàng ngàn người không phải là công dân Úc, bao gồm cả người tị nạn, kể từ khi các tiêu chí về đạo đức được tăng cường vào năm 2014. Tuy nhiên, trong một bản án được công bố vào đêm Giáng sinh năm vừa rồi liên quan một phần đến trường hợp của gia đình tị nạn người Tamil bị giam giữ hơn 10 năm, thẩm phán Stephen Race cho biết các điều khoản về lý lịch tư pháp gây tranh cãi trong điều 501 của đạo luật nhập cư không áp dụng với người tị nạn. Giám đốc của tổ chức Human Rights for All, bà Alison Bartison, người đại diện cho nhóm những người tị nạn Tamil, nói rằng phát hiện này rất quan trọng và có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn người. It basically says that the department can't have two bites of the cherry in rejecting somebody with character concerns who's a recognized refugee.
Về căn bản, điều luật này nói rằng một người không thể từ chối một người nào đó với lý do nhân phẩm nếu họ đã được công nhận là người tị nạn. Các điều khoản khác nhau trong đạo luật nhập cư phản ánh việc này, và đó là ý định của Quốc hội trong việc đáp ứng với hoàn cảnh của những người thuộc Công ước về người tị nạn. Tại thời điểm đó, họ không đáp ứng được những điều này và loại trừ người tị nạn ra khỏi sự bảo vệ của Úc.
Dưới điều 501 của luật kiểm tra lý lịch tư pháp trong đạo luật nhập cư, một người có visa bị kết án ít nhất 12 tháng tù sẽ tự động thất bại trong bài kiểm tra nhân phẩm và phải đối mặt với việc bị trục xuất. Bà Bartison nói rằng, Bộ trưởng Di trú cũng có quyền hạn riêng để trục xuất bất kỳ người nào không phải là công dân, được coi là gây ra mối đe dọa cho những người Úc khác.
There is an emerging trend of asylum seekers who have been in the community for years or decades. So for example, Iraqis who sought asylum when Saddam Hussein was in power.
Có một xu hướng mới như thế này. Có nhiều người xin tị nạn đã ở trong cộng đồng nhiều năm hoặc nhiều thập niên. Chẳng hạn như những người Iraq đã xin tị nạn khi Saddam Hussein nắm quyền. Sau đó họ vi phạm luật pháp ở tuổi vị thành niên. Những lỗi rất là nhỏ nhặt, không quá nghiêm trọng. Và 20 năm sau, họ bị hủy bỏ chiếu kháng bảo vệ, mặc dù đã ở Úc trong suốt thời gian đó.
Như vậy, với các nghĩa vụ của Úc theo Công ước Tị nạn Quốc tế, có nghĩa là những người không thể quay trở về quê nhà đã bị giam cầm vô thời hạn tại Úc. Phán quyết này là một đòn giáng mạnh vào Thủ tướng Scott Morrison. Vào năm ngoái, ông đã thề sẽ trục xuất hết những người tị nạn phạm tội ở Úc. Ông Morrison đưa ra cảnh báo sau khi một người tị nạn ở Iraq làm nhân viên bảo vệ ở Sydney bị kết án tù 4 năm rưỡi vì tội tấn công tình dục một bé gái 3 tuổi. Luật sư nhân quyền George Newhouse đồng ý rằng phán quyết của tòa án liên bang có ý nghĩa sâu sắc đối với những người xin tị nạn, cũng như những người đã bị hủy visa bảo vệ trong những năm gần đây.
If I was an asylum seeker in immigration detention right now,
nếu tôi là một người xin tị nạn bị giam giữ ngay bây giờ và visa của tôi đã bị hủy theo điều luật 501, tôi sẽ có một cái nhìn thấu đáo về trường hợp này.
Trong phán quyết của mình, thẩm phán Racist cho biết nên áp dụng bài kiểm tra nhân phẩm theo điều 501 vì những người xin tị nạn đã được đánh giá trong quá trình xác định xem họ có nên được cấp chiếu kháng bảo vệ hay không. Theo bài kiểm tra này, chỉ những người phạm tội nghiêm trọng, chẳng hạn như giết người hàng loạt, mới không đáp ứng được yêu cầu. Ông Newhouse nói rằng, việc một bài kiểm tra nhân phẩm khoan dung hơn cho những người tị nạn chạy trốn khỏi tù đầy và nguy hiểm so với những người xin visa khác là điều cần thiết.
The consequences of having a visa revoked or being denied a visa are horrendous.
Hậu quả của việc thu hồi hoặc bị từ chối visa rất khủng khiếp. Nếu họ bị buộc phải trở về nhà, họ có thể phải đối mặt với sự tổn hại về thể xác và tinh thần, thậm chí là cái chết.
Trước phán quyết, bà Bartison đã viết thư cho Bộ Nội vụ yêu cầu xem xét lại trường hợp của 14 người tị nạn khác đang bị giam giữ do bị từ chối cấp visa vì lý lịch tư pháp không tốt. Vào tháng 8, Tổng trưởng Di trú David Coleman cho biết chính sách khắc nghiệt của chính phủ đã khiến 4.700 tội phạm nước ngoài bị hủy visa trong 6 năm qua, gấp 7 lần số người mà lao động trục xuất trong 6 năm trước. Chỉ trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm 2019, 943 visa đã bị hủy trên cơ sở bài kiểm tra tư pháp và nhân phẩm. Tính đến tháng 10 năm 2019, gần 600 người đã bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ người nhập cư sau khi bị thất bại trong bài kiểm tra nhân phẩm theo điều luật 501. Nhưng không biết có bao nhiêu người trong số này là người tị nạn. Bộ Nội vụ đã từ chối cung cấp số liệu về việc có bao nhiêu người tị nạn bị hủy visa sau bài kiểm tra này. Người phát ngôn của bộ này cho biết đã nhận được quyết định của Tòa án Liên bang liên quan đến người tị nạn Tamil và đang xem xét các lý do của thẩm phán đưa ra. Chính phủ vẫn có thể kháng cáo quyết định lên Tòa án Liên bang hoặc tối cao pháp viện.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.